Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thu Hằng, Thụy My, Minh Anh và Đức Tâm xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 25 tháng 5 năm 2015. Manila khẳng định phi cơ Philippines vẫn cứ bay trên Biển Đông bất chấp đe dọa của Trung Quốc. Malaysia phát hiện 139 hố chôn tập thể tình nghi của người di dân nhập cư. Cử tri Tây Ban Nha trừng phạt cánh hữu cầm quyền nhân cuộc bầu cử địa phương. Syria oanh kích quân thanh chiến tại Palmyra. Bộ phim Deadpan của đạo diễn Pháp Jacques Audiard đoạt cành cọ vàng tại Liên hoan Điện ảnh Cannes. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phe cực kỳ bảo thủ trên đà trở lại nắm quyền ở Ba Lan. Nước Anh bài trừ nạn nô lệ người Việt. Thông tín viên Lê Hải tường trình từ London. Kính thưa quý vị, phi cơ quân sự và dân sự của Philippines vẫn sẽ tiếp tục bay qua các khu vực bị Trung Quốc tranh chấp trên Biển Đông, bất chấp cảnh cáo của Trung Quốc. Tổng thống Philippines Benigno Aquino vào hôm nay đã công khai xác định trở lại quyết tâm của Manila. Theo hãng thông tin Pháp AFP phát biểu với giới báo chí, Tổng thống Philippines khẳng định, xin trích, chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng các tuyến hàng không sẵn có, đã được thiết lập trên cơ sở luật pháp quốc tế và phù hợp với các công ước khác nhau mà chúng tôi đã ký kết. Tuyên bố của nguyên thủ quốc gia Philippines được đưa ra vào lúc Bắc Kinh không ngừng đe dọa các nước khác, trong đó có Hoa Kỳ, là phải tránh xa khu vực quần đảo Trường Sa, nơi Trung Quốc đang tiến hành các công trình bồi đắp và xây dựng trên các thực thể mà họ đang chiếm giữ, và không ngần ngại xua đuổi phi cơ hay tàu thuyền của nước khác tiến đến gần. Theo Tổng thống Aquino, Manila sẽ không cúi đầu trước các yêu sách của Bắc Kinh, mặc dù quân đội Philippines không hùng hậu bằng quân đội Trung Quốc. Hôm 20 tháng 5 vừa qua, một máy bay dò thám P-8A Poseidon của Mỹ đã bị Hải quân Trung Quốc dùng điện đài buộc phải rời khỏi khu vực, cho dù vẫn ở xa các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đang bồi đắp. Phóng viên đài truyền hình CNN có mặt trên phi cơ Mỹ đã quay được cảnh trao đổi gay gắt giữa phi công Hoa Kỳ và những người tự nhận là Hải quân Trung Quốc ở bên dưới. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tố cáo Hoa Kỳ đe dọa lãnh thổ trên biển của Trung Quốc. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao tại Bắc Kinh cảnh báo về nguy cơ xảy ra sự cố do các hành động của Mỹ bị cho là rất vô trách nhiệm và nguy hiểm. Cùng một giọng điệu, Hoàn Cầu Thời báo số ra ngày hôm nay cho rằng sẽ không tránh khỏi một cuộc chiến giữa Trung Quốc và Mỹ liên quan đến Biển Đông nếu như Washington không từ bỏ yêu cầu đòi Bắc Kinh ngừng xây dựng các đảo nhân tạo trong khu vực này.
Trong xã luận ngày hôm nay, Hoàn Cầu Thời báo, chi nhánh của Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh quyết tâm hoàn tất các công trình xây dựng trong những khu vực đang có tranh chấp ở Biển Đông. Bài xã luận được viết ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng do việc Trung Quốc tiến hành cải tạo, bồi đắp các đảo nhân tạo trong vùng quần đảo Trường Sa. Tuần trước, Bắc Kinh đã tỏ thái độ bất bình về việc máy bay trinh thám của Mỹ đi vào gần không phận các đảo nhân tạo này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ sửa sai và tránh, xin trích, có những tuyên bố và hành động vô trách nhiệm trong hồ sơ Biển Đông. Để chứng tỏ không thừa nhận các đảo hải lãnh thổ của Trung Quốc tại những khu vực mà Bắc Kinh xây dựng đảo nhân tạo, Hoa Kỳ tuyên bố đó là không phận quốc tế và sẽ tiếp tục thực hiện các chuyến bay dò thám như thông lệ. Đối với Hoàn Cầu Thời báo, Trung Quốc cần phải, xin trích, chuẩn bị một cách kỹ lưỡng đối phó với khả năng xảy ra xung đột với Hoa Kỳ. Tờ báo viết, về cơ bản, nếu như Hoa Kỳ đòi Trung Quốc phải chấm dứt các hoạt động xây dựng này, thì cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ không tránh khỏi tại Biển Đông. Mức độ của xung đột sẽ cao hơn cái mà người ta thường gọi là va chạm. Theo nhận định của AFP, mặc dù các bình luận trên đây của Hoàn Cầu Thời báo không phải là những tuyên bố chính thức, nhưng nó phản ánh suy nghĩ của Bắc Kinh. Đây là một trong những tờ báo có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa mạnh nhất tại Trung Quốc. Trong những tháng qua, Trung Quốc đã tiến hành các hoạt động cải tạo, bồi đắp, xây dựng đảo nhân tạo trong vùng quần đảo Trường Sa. Theo các ảnh vệ tinh, diện tích các đảo nhân tạo này tăng gấp 5 lần và trên đó có nhiều cơ sở, hạ tầng, phi đạo, cảng, v.v. Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền đối với gần 90% diện tích Biển Đông và do vậy có tranh chấp lãnh thổ đối với Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan.
Cũng tại Đông Nam Á, nhưng liên quan đến cuộc khủng hoảng di dân nhập cư, hôm qua cảnh sát Malaysia thông báo đã phát hiện 30 hố chôn tập thể. Tuy nhiên, con số này vào hôm nay đã tăng lên 139 hố cùng với 28 lán trại. Tất cả đều nằm trong khu vực hẻo lánh, nằm sát cạnh biên giới Thái Lan.
Người đứng đầu ngành cảnh sát quốc gia Malaysia Khalid Abu Bakar đã đưa ra nhiều thông tin chi tiết liên quan tới những phát hiện mới nhất về các hố chôn tập thể, có thể là nơi chôn cất xác dân nhập cư Bangladesh và Rohingya, Miến Điện. Ông cho biết chính quyền đã phát hiện 139 hố chôn tập thể, song chưa biết chi tiết số lượng xác trong mỗi hố. Các lán trại đã phát hiện có khả năng chứa khoảng vài trăm người. Khu lán trại lớn nhất có thể chứa tới 300 người nhập cư, một khu khác chừng 100 người và các khu còn lại có sức chứa khoảng 20. Chính quyền Malaysia hiện đang khai quật các xác chết để khám nghiệm. Vẫn theo quan chức này, các lán trại và hố chôn tập thể được tìm thấy nằm tại một vùng hẻo lánh ở phía bắc Malaysia, đi lại rất khó khăn do địa hình hiểm trở và rừng rậm. Ông từ chối đưa ra bình luận làm thế nào mà một số lượng lớn các lán trại được dựng lên mà chính quyền không hay biết và liệu có tình trạng tham nhũng trong vấn đề này hay không. Những phát hiện này khẳng định lần nữa quy mô và tính chất nghiêm trọng của tình trạng buôn người tại Đông Nam Á. Sau lần phát hiện các hố chôn người đầu tiên vào đầu tháng 5 vừa qua tại Thái Lan, chính quyền Bangkok đã quyết định nghiêm trị vấn nạn này. Các đường dây buôn người rơi vào tình trạng mất tổ chức và hàng ngàn người đã bị những kẻ dẫn đường bỏ rơi ngoài khơi. Thời gian đầu, Malaysia phản đối ý kiến cho rằng một số khu lán trại hay hố chôn tập thể tồn tại trên lãnh thổ nước này. Đã từ lâu, các nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền cáo buộc Kuala Lumpur không mạnh tay chống nạn buôn người.
Trở lại thời sự Trung Quốc, Bắc Kinh vào hôm nay loan báo đã triệt phá được 181 nhóm khủng bố kể từ khi tung ra chiến dịch gọi là Nghiêm Đà ở Tân Cương cách nay một năm.
Theo thống kê chính thức do chính quyền địa phương cung cấp, thì 96% các nhóm bị gọi là khủng bố này đã bị triệt hạ trước khi ra tay hành động. Tân Hoa Xã và trang web Thiên Sơn cho chính quyền Tân Cương kiểm soát nói rằng có 112 nghi can đã ra đầu thú với công an. Chiến dịch Nghiêm Đả, tạm dịch là đánh mạnh, bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền chỉ trích mạnh mẽ, đã được tung ra sau vụ tấn công đẫm máu ngày 22 tháng 5 năm ngoái ở Urumqi, thủ phủ Tân Cương. Hai chiếc xe địa hình lao thẳng vào một khu chợ ngoài trời, quăng chất nổ vào đám đông. Có tất cả 39 người chết, trong đó có 4 thủ phạm, trên 90 người bị thương. Chiến dịch đàn áp không thương tiếc được kéo dài đến cuối năm nay với hàng mấy chục án tử hình và hành quyết sau những phiên tòa vội vã và hàng trăm vụ bắt bớ. Trong những năm gần đây, tại vùng đất mà dân cư hầu hết là người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi, thường xảy ra nhiều vụ bạo động. Chỉ trong năm ngoái đã có trên 200 người thiệt mạng. Chính quyền Bắc Kinh luôn quy chụp các nhà đấu tranh Duy Ngô Nhĩ là bọn khủng bố hay những kẻ ly khai. Ngược lại, cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ lưu vong và các nhà hoạt động nhân quyền tố cáo chính sách đàn áp của chính quyền Trung ương.
Cũng trong lĩnh vực xã hội, tờ China Daily vào hôm nay cho biết có 70 quan chức cao cấp cán bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng với vợ đã phải vào tù một ngày nhằm buộc họ nếm trải rủi ro phải chịu đựng đối với các cán bộ tham nhũng. Sáng kiến này đã gây ra nhiều lời nhạo báng trên mạng.
Theo China Daily, các cán bộ trên đã đi thăm các cựu quan chức bị giam giữ và đã ngồi tù trọn một ngày để có những trải nghiệm mang tính giáo dục. Họ đã tiếp xúc với 15 quan tham đang thụ án ở đây. Các tấm ảnh chụp những cảnh thẩm vấn được treo trên tường trại giam để các vị khách có thể nhìn ngắm. Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn chấm dứt nạn tham nhũng đang hoành hành, nhưng do thiếu vắng những cải cách hệ thống và một nền tư pháp độc lập, các phương tiện truyền thông bị kiểm soát chặt chẽ, nên chiến dịch chống tham nhũng bị lợi dụng để thanh trừng nội bộ. Tờ báo chữ nguồn Ủy ban Kiểm tra Trung ương loan báo thử nghiệm này được tiến hành tại tỉnh Hồ Bắc và sẽ được nhân rộng trên phạm vi cả nước. Tour du lịch trại giam trên đây nhằm khuyến khích các quan chức cảnh giác trước những sai phạm liên quan đến tham nhũng. Một số cư dân mạng Trung Quốc hoan nghênh việc các quan chức thử nghiệm ở tù hôm nay, số khác chế nhạo. Một người viết trên mạng WeChat, dù sao đi nữa, nếu kiểm tra ngẫu nhiên những cán bộ này, thì hầu hết trong số họ sẽ bị tống giam thực sự.
Tại châu Âu, trong cuộc bầu cử cấp vùng và thành phố vào hôm qua, cử tri Tây Ban Nha đã sử dụng lá phiếu của mình để trừng phạt Đảng Nhân dân cánh hữu của Thủ tướng Mariano Rajoy, cầm quyền từ năm 2011. Sự xuất hiện của các đảng phái mới, đặc biệt là Ciudadanos, Đảng Công dân, và Đảng Podemos, Chúng ta có thể, đã phá vỡ thế lưỡng đảng độc quyền trên chính trường, vốn bị thống trị trong nhiều thập niên qua bởi Đảng Nhân dân thuộc cánh hữu và Đảng Xã hội Công nhân Tây Ban Nha thuộc cánh tả.
Theo kết quả kiểm phiếu, gần như toàn bộ Đảng Nhân dân về đầu thu được 27% số phiếu, nhưng thấp hơn 10 điểm so với kết quả của bầu cử địa phương cách đây 4 năm. Đảng Xã hội Công nhân về nhì với 25% số phiếu, mất 3 điểm so với cuộc bầu cử năm 2011. Đáng chú ý nhất là sự vươn lên của hai đảng mới, đảng Podemos, chúng ta có thể, thuộc cánh tả, chống chính sách thắt lưng buộc bụng, hậu thân của phong trào những người phản kháng năm 2011, và đảng Ciudadanos, đảng công dân, thuộc cánh trung tự do chống tham nhũng. Đảng Ciudadanos về thứ ba với 6,55% số phiếu, trong khi đó đảng Podemos do liên minh với các phong trào tập hợp công dân không xuất hiện với tư cách là một chính đảng riêng rẽ trong bản kiểm phiếu của Bộ Nội vụ Tây Ban Nha. Tại thủ đô Madrid, chia ghế thị trường vốn do Đảng Nhân dân nắm giữ từ năm 1991 nay bị đe dọa. Ứng viên Đảng Nhân dân tuy về đầu với 34,5% số phiếu nhưng chỉ có 21 trong tổng số 57 dân biểu của thành phố. Năm 2011, đảng này có 31 dân biểu. Cánh tả cấp tiến với sự ủng hộ của đảng Podemos về nhì với 31,8% số phiếu và sẽ có 20 dân biểu. Đảng Xã hội Công nhân Tây Ban Nha có 9 dân biểu. Nếu hai đảng này liên minh với nhau thì đảng cánh tả cấp tiến sẽ có được đa số và nắm giữ chức thị trưởng Madrid. Ông José Pablo Fernández thuộc Viện Thăm dò Metroscopia nhận định, đây là một thất bại nghiêm trọng đối với đảng Nhân dân cánh hữu. Việc khai thác yếu tố sợ hãi trong dân chúng đã không thành công. Cử tri vẫn ủng hộ hai đảng mới là Podemos và Ciudadanos. Tương quan lực lượng trên chính trường Tây Ban Nha sau cuộc bầu cử cấp địa phương có thể báo hiệu những thay đổi trong cuộc bầu cử lập pháp sẽ được tổ chức vào mùa thu năm nay.
Chuyển qua vùng cận đông, vào hôm nay không quân Syria đã tiến hành nhiều cuộc oanh kích tại thành phố cổ Palmyra và vùng phụ cận. Khu vực này rơi vào tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo từ ngày 21 tháng 5 vừa qua.
AFP dẫn lại nguồn tin từ Tổ chức Đài quan sát Nhân quyền Syria cho biết, ngay từ sáng sớm hôm nay, không quân Syria đã tiến hành 15 cuộc oanh kích. Mục tiêu chính là các tòa nhà do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo chiếm đóng, trong đó có khu vực các cơ quan tình báo quân sự và bệnh viện. Theo Tổ chức Đài quan sát Nhân quyền Syria, có ít nhất 217 người đã bị giết hại từ ngày 16 tháng 5 vừa qua trên toàn khu vực tỉnh Homs, bao gồm cả thành phố cổ Palmyra. Tổ chức này có bằng chứng về 67 vụ sát hại dân thường, trong đó có 14 trẻ em và 12 phụ nữ. Ngoài ra, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo cũng đã hành quyết 150 thành viên thuộc quân đội Syria, các lực lượng tự vệ thân chính phủ và công chức. Phần lớn các vụ hành quyết được tiến hành tại Palmyra, một số nạn nhân bị bắn chết, một số khác bị chặt đầu, số còn lại bị đâm chết. Hơn 600 người bị coi là quân nhân hay thân chính phủ cũng đã bị quân thành chiến bắt đi. Tổ chức Đài quan sát Nhân quyền Syria công bố bản tổng kết chỉ vài giờ sau khi các cơ quan truyền thông chính thức của Syria khẳng định Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã tiến hành một cuộc tàn sát tại Palmyra, giết khoảng 400 thường dân, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Theo các chuyên gia, việc chiếm được thành cổ Palmyra cách thủ đô Damas 210 km về phía đông bắc sẽ giúp quân thành chiến mở các cuộc tấn công vào thủ đô Damas và Homs, thành phố lớn thứ ba của Syria.
Cũng trong vùng, quân đội Iraq không chứng tỏ quyết tâm chiến đấu để bảo vệ thành phố quan trọng Ramadi trước quân thánh chiến. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter vào hôm qua đã lên án như trên.
Ông Carter tuyên bố các vụ không kích của Liên minh quốc tế cho Hoa Kỳ lãnh đạo là hiệu quả, nhưng không có gì thay thế được ý chí chiến đấu của lực lượng Iraq. Ông tỏ ý tiếc rằng tại Ramadi, lực lượng Iraq có số đông hơn hẳn quân địch, nhưng không chiến đấu và đã rút lui khỏi khu vực.
Liên hoan Cannes bế mạc với buổi lễ trao giải tối qua, trái với dự đoán của giới phê bình, Cảnh cọ vàng được trao cho phim Dupin của Jacques Audiard. Đạo diễn người Pháp cuối cùng giành được giải thưởng cao quý nhất sau hai lần góp mặt trên bảng vàng Liên hoan Cannes vào năm 1996 và 2009. Dipan của đạo diễn Jacques Odia nói về một cựu chiến binh Tamil tìm đường thoát khỏi cuộc nội chiến Sri Lanka. Trong hành trình đi tìm tự do, người đàn ông nhận một người phụ nữ xa lạ cùng với một đứa bé làm vợ con để cùng xin tị nạn sang Pháp. Tưởng chừng đến thiên đường, nào ngờ khi đặt chân tới Pháp, họ sẽ phải vật lộn với cuộc sống cũng như bao người nhập cư khác. Bộ phim Dipan được cho là có tính thời sự nóng bỏng, mang thông điệp chính trị sâu sắc. Tác phẩm này dung hòa mạch phim xã hội với thể loại hồi hộp tâm lý. Ban giám khảo đã chọn phim Dipan, có lẽ một mặt để khen thưởng sự nghiệp của Jacques Audia, mặt khác, Can hiếm khi nào trao cành cọ vàng trong một tác phẩm đầu tay. Có lẽ cũng vì thế mà phim Son of Saul, đứa con của Saul, nói về những người Do Thái buộc phải hốt cho trong lò thiêu các trại tập trung Đức Quốc xã, chỉ đoạt giải thưởng lớn. Tuy vậy, vẫn có thể xem đây là một thành công lớn đối với bộ phim đầu tay, mới dự thi lần đầu tiên mà đã đoạt được giải nhì. Bộ phim Carol của Todd Hay tự an ủi với hai giải, giải Queer Palm Award dành cho phim nói về giới đồng tính lượng ái và giải nữ diễn viên cho Honimara, đồng hạng với Emmanuel Berko trong phim Mông Hoa. Xứng đáng hơn cả là giải nam diễn viên năm nay về tay Vincent Lindon, vai chính trong phim La Loi du Marché, tạm dịch là Luật Thị Trường. Giải thưởng của ban giám khảo được trao cho The Lobster, còn giải đạo diễn về tay nhà làm phim Đài Loan Hầu Hiếu Hiền, một giải thưởng mà báo chí cho là xứng đáng, do bộ phim võ thuật Nhiếp Ẩn Nương là tác phẩm hoàn chỉnh cả về mặt nghệ thuật lẫn kỹ thuật. Cuối cùng, giải ống kính vàng Camera d'Or được trao cho bộ phim La Tiara y la Sombra, tạm dịch là Đất và Bóng, kể lại câu chuyện một nông dân trở về nguyên quán thăm gia đình và chứng kiến sự tàn phá hiện giờ của một vùng đất phì nhiêu mỏng mỡ thời ấu thơ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề vào hôm nay, phe cực kỳ bảo thủ trên đà trở lại nắm quyền tại Ba Lan. Nhân vòng 2 của bầu cử tổng thống tại Ba Lan vào hôm qua, như vậy là cử tri đã bầu cho ứng viên cánh hữu Andrzej Duda có xu hướng cực kỳ bảo thủ, cho dù đấy là một chính khách trước đây hầu như không có tên tuổi. Theo các nhà quan sát, người dân Ba Lan như đã bày tỏ ý muốn thay đổi, một xu hướng có thể được khẳng định thêm nhân cuộc bầu cử quốc hội vào mùa thu tới đây. Kết quả cuộc bầu cử chính thức vào hôm qua chỉ được thông báo vào tối nay, nhưng ngay từ tối hôm qua, Tổng thống mãn nhiệm thuộc cánh trung ông Bronislaw Komorowski đã công nhận thất bại trước đối thủ cánh hữu bảo thủ là Andrzej Duda thuộc phe đối lập. Đối với giới quan sát, việc ông Duda được bầu là một tín hiệu cảnh báo nghiêm khắc đối với cánh trung đang cầm quyền. Chỉ cần điểm qua phản ứng của báo chí Ba Lan ra ngày hôm nay là thấy ngay điều đó. Đối với tờ Polska The Times, thì các cử tri đã khẳng định thái độ chán ngán đối với đảng Diễn đàn Công dân cầm quyền tại Ba Lan trong gần 8 năm nay, khi không tín nhiệm trở lại vị Tổng thống mãn nhiệm được chính quyền ủng hộ. Chiến thắng của ông Duda, một luật sư vô danh 43 tuổi, có thể mở đường cho sự trở lại chính quyền của người thầy chính trị của nhân vật này là ông Jaroslaw Kaczynski, lãnh đạo đảng bảo thủ, luật pháp và công lý, từng là cựu thủ tướng Ba Lan trong những năm 2006-2007. Đối với nhật báo Polska The Times, xin trích, người dân Ba Lan mong muốn thay đổi. Họ đã giơ thẻ vàng đối với Diễn đàn Công dân và có khả năng giơ tiếp thẻ đỏ nhân cuộc bầu cử quốc hội tới đây. Đối với tờ báo này, đảng cánh trung đang cầm quyền đã trở thành tập hợp của những chính khách xôi thịt. Quan điểm của tờ Polska The Times cũng trùng hợp với nhận định của tờ báo bảo thủ Rzeczpospolita. Theo đó, các chính trị gia của Diễn đàn Công dân đã quen thói làm quan. Trị nước đối với họ không còn là một nhiệm vụ mà là một đặc ân. Họ vừa nhận được một bài học. Hết lời dẫn. Riêng tờ Gazeta Wyborcza theo xu hướng trung tả thì cảnh báo rằng vào mùa thu tới đây, Diễn đàn Công dân sẽ phải đối mặt trở lại với đối thủ là Đảng Luật pháp và Công lý đang ở thế thượng phong sau chiến thắng hôm qua. Tờ báo này không quên nhắc lại rằng trong năm 2005, sự kiện ông Lech Kaczynski, người em song sinh của Yaroslav, được bầu làm tổng thống đã mở đường cho việc phe bảo thủ, bài ngoại và hoài nghi châu Âu lên cầm quyền tại Ba Lan. Và đấy chính là điều khiến nhiều người lo ngại, đặc biệt trong bối cảnh Ba Lan là quốc gia nặng ký nhất trong số các nước Đông Âu cũ được kết nạp vào Liên hiệp châu Âu. Một chính phủ hoài nghi châu Âu tại Warsaw sẽ tạo ra những căng thẳng không cần thiết cho việc điều hành châu Âu. Điều đã từng được thấy trong thời kỳ Đảng Luật pháp và Công lý cầm quyền ở Ba Lan trước đây. Ngay cả trong trường hợp đảng này không giành được chính quyền nhân cuộc bầu cử quốc hội sắp tới, sự kiện phe bảo thủ nắm giữ chức vụ tổng thống sẽ đẩy đất nước Ba Lan vào một thời kỳ chung sống khá phức tạp do việc tổng thống Ba Lan có quyền đề xuất hay phủ quyết các bộ luật, đồng thời lại là tư lệnh các lực lượng võ trang có ảnh hưởng nhất định trên chính sách đối ngoại của đất nước. Do vậy, nhiều người cho rằng vị tổng thống tương lai của Ba Lan có thể cản bước tiến của nước này trong một số hồ sơ xã hội. Là người được Giáo hội Công giáo Ba Lan ủng hộ một cách không chính thức, ông Duda không hề che giấu các quan điểm cực kỳ bảo thủ trên các vấn đề như phá thai, thụ tinh trong ống nghiệm hay công nhận hôn nhân đồng giới. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Minh Anh, mời quý vị theo dõi mục Việt Nam trong dòng thời sự. Hôm nay Thanh Phương nói về đề tài xây mới Long Thành hay nâng cấp Tân Sơn Nhất. Nhưng sau đây, mời quý vị nghe thông tín viên Lê Hải tường trình từ London về sự kiện nước Anh bài trừ nạn nô lệ người Việt.
Thân chào anh Lê Hải. Thưa anh, tuần này thì chính phủ Anh chính thức hoạt động với chương trình nghị sự do chính phủ đảng bảo thủ chuẩn bị cho nữ hoàng Anh đọc trước quốc hội. Mà vấn đề di dân là mối quan tâm hàng đầu. Thì một trong số những vấn đề được báo chí gọi là dọn đường là nạn khai thác nô lệ trẻ em. Mà bài báo trên tờ Guardian ngày 23 tháng 5 thì đã chỉ thẳng ra là trẻ em Việt Nam. Với mức độ là trung bình ngày nào cũng có một vụ trẻ em vị thành niên người Việt Nam đưa sang Anh để trồng cần sa, làm nail tức là móng tay, hay tệ hơn nữa là làm nô lệ. Một bức tranh minh họa trên tường sang Observer đã vẽ lá cờ đỏ sao vàng trên lưng một em bé mà con đường tương lai là khu vườn trồng cần sa. Người Việt ở Anh thì đã bàn tán rất xôn xao. Thưa anh, đây không phải là lần đầu tiên mà vấn đề này được nêu lên như vậy ở Anh, phải không ạ?
Đúng vậy, thưa chị Mai Vân, đây là lần thứ hai. Lần trước thì cái tên Việt Nam cũng gắn liền với tình trạng bóc lột nô lệ thời hiện đại về chuyện tiệm nail, tức là tiệm làm móng tay Việt Nam khai thác người ta làm việc quá sức đã khiến cộng đồng người Việt ở Anh chấn động. Lần này thì con số về trẻ em ở Việt Nam được đưa vào nước Anh dao động từ 3.000 cho đến 13.000 em, tức là trung bình ít nhất mỗi ngày có một em vào nước Anh này. Các diễn đàn mạng thì nhanh chóng chỉ ra rằng đa số những cái câu chuyện đó chẳng qua là do người ta nhận là nạn nhân và khai như vậy để được ở lại tị nạn. Tại vì là trên nguyên tắc khi mà bị bắt ở trong trại cần sa, nếu quý vị chỉ cần khai là trẻ em chưa đủ 18 tuổi, thì thay vì bị coi là tội phạm, có thể được chuyển thành nạn nhân và hưởng đầy đủ mọi chế độ từ nhà ở xã hội, tiền trợ cấp hàng tuần cho đến học hành và giấy tờ tị nạn. Chưa nói đến chuyện là được rất là nhiều trợ giúp về mặt pháp lý. Và cảnh sát khi mà thẩm vấn thì cũng phải dè chừng hơn vì có một cái người bảo trợ trẻ em ngồi ngay bên cạnh. Báo cáo của Tổ chức Quốc tế chống nô lệ nói rằng 96% số người làm việc trong các trại cần sa mà họ bắt được là người Việt Nam. Và 81% trong cái số đó là trẻ em. Tức là cứ 5 người bắt thì có 4 người là nhận là mình là trẻ em. Rồi một tổ chức khác chuyên ngăn chặn việc đối xử ác độc với trẻ em nói rằng là có đến khoảng 51% trẻ em khi được đưa về nơi nuôi dưỡng thì sau đó biến mất, khiến cảnh sát phải lên danh sách tìm kiếm. Tức là cứ 2 em nhận là trẻ em đưa về một cái khu nuôi dưỡng nào đó thì một thời gian sau có một em là biến mất và không quay trở lại nữa. Tuy nhiên hiện nay người ta cũng đang có cái xu hướng là các gia đình khá giả Việt Nam gửi con lúc còn nhỏ sang đây để xin tị nạn. Vì nếu mà người ta chi khoảng 30.000 bảng để vượt biên theo cái giá như hiện nay thì vẫn còn rẻ hơn là chi phí du học. Khi đến nơi các em sẽ vào thẳng các cơ quan xã hội để xin tị nạn, chưa cần biết lý do có được chấp thuận hay không. Và luật nhân đạo của Anh lúc đó phải tặng cho các em ít nhất là đến năm 18 tuổi một số tiền để các em sinh sống, hay thậm chí là kéo dài đến năm 21 tuổi vì họ không được phép đưa ngược các em về Việt Nam theo công ước quốc tế. Và nếu mà ghép cái con số đó vào nhóm tội phạm trồng cần sa hay là nhóm làm neo, trốn thuế thì đều bất lợi cho hình ảnh của người Việt ở nước Anh này. Cho nên là đối với dư luận và giới chính trị gia nước Anh thì các con số mà tuần sang Observer của tờ Guardian đưa ra là đầy thuyết phục, thưa chị.
Dạ vâng. Thế anh, như vậy là chiến dịch diệt trừ tội phạm nhắm vào người Việt Nam là vì dựa vào những lời khai sai hay là mang tính chính trị ạ?
Vâng thưa chị, những cái lời khai đó bất kể là đúng hay sai nhưng mà khi đã được cảnh sát và tòa án công nhận thì nó trở thành câu chuyện sự thật được công nhận. Và giới chuyên gia về tội phạm được phóng sự của tờ Observer trích lời thì ghi nhận người Việt hiện đang nắm giữ ngành cần sa với doanh số trên dưới 1 tỷ bảng Anh. Hiện con số người Việt ngồi tù theo thống kê gần đây nhất là 163 người. Mà nếu mà lấy cái con số đó chia theo tỷ lệ số người Việt sống ở Anh thì sẽ xếp hàng đầu về tỷ lệ người ngồi tù trên con số người trong cộng đồng. Cho nên là nhìn một góc độ nào đó, người ta có thể nghĩ ngay rằng là mức độ tội phạm có tổ chức trong cộng đồng người Việt là nguy hiểm nhất ở nước Anh này. Và đa số các tội danh tập trung vào ngành cần sa. Nếu mà người ta tiếp tục nhìn sang nước khác, ví dụ như là phiên tòa xử người Việt bán ma túy ở Cộng hòa Séc hay là đường chuyển ma túy từ Việt Nam sang Úc, thì bản thân không cần phải là chuyên gia tội phạm học, quý vị cũng sẽ lo sợ trước cái vấn đề này. Rồi thêm vào đó, Quốc hội Anh nhiệm kỳ trước vừa thông qua bộ luật về chống nô lệ thời hiện đại và Cục An ninh Quốc gia cùng với Biên phòng là hai đơn vị chịu trách nhiệm thi hành. Mà nếu họ chỉ cần lướt sơ trên mạng là đã thấy từ cả chục năm nay rồi, rất là nhiều tổ chức dân sự đã chỉ vào tình trạng lao động ở Việt Nam và nhất là chuyện họ đưa phụ nữ sang Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan, coi Việt Nam như là hang ổ của nạn buôn người và bóc lột nô lệ. Chỉ cần đánh chữ nô lệ bằng tiếng Việt trên mạng thì quý vị sẽ Google ra vô số bài về tình trạng người Việt phải lao động khổ sai như là nô lệ hay là làm nô lệ tình dục ở đủ mọi quốc gia, từ Nga cho đến Trung Đông hay là Malaysia. Thì trong bối cảnh đó sẽ không có gì khó hiểu việc tại sao Việt Nam lại được chọn như là một trong số các mục tiêu hàng đầu của cảnh sát Anh. Thực ra thì thưa chị Mai Vân, quý vị khán giả, chiến dịch này đã bắt đầu từ ngay sau ngày Quốc hội gia tăng quyền hạn cho bộ máy chính quyền vào khoảng tháng 3 vừa rồi. Nhiều tiệm neo Việt Nam đã bị kiểm tra, rồi các chuyến bay của Vietnam Airlines từ ngày chuyển sang hạ cánh ở sân bay Heathrow đã liên tục bị chặn xét ngay từ khi bước ra khỏi cửa máy bay để ngăn chặn đặc biệt là trẻ em bị đưa sang Anh làm nô lệ, cũng như là các phụ nữ trẻ đẹp độc thân đi một mình có thể bị buôn vào các cái ổ mại dâm.
Như vậy thì có thể hiểu rằng đây là một trong số những bước đầu tiên của chính phủ mới ở Anh muốn vuốt ve dư luận.
Câu chuyện có thể nhìn rộng ra hơn nữa, thưa chị, là vấn nạn bóc lột lao động như là nô lệ đã trở thành câu chuyện quốc tế mà ngay cả giáo hoàng Francisco cũng lên án trong các cái bài giảng gần đây. Và đó là điều mà cả cái cơ quan nhà nước lẫn các tổ chức dân sự đều rất là dễ dàng thực hiện. Quý vị nhìn sang Hoa Kỳ thì mới gần đây thôi, mới cách đây vài ngày, chính quyền thành phố New York đã mở chiến dịch tuyên truyền để giúp người Việt đi làm thợ nail ở trong gần khoảng 1.000 tiệm nail bên đó hiểu rõ hơn về quyền lợi của mình như thế nào, không bị bóc lột quá đáng và phải làm việc một cách an toàn. Rồi cũng mới một tuần trước thôi thì tòa án ở bên Đức cũng xử một đường dây trồng cần sa ở Düsseldorf mà bị cáo là người Việt từ bên Hà Lan sang. Bị cáo buộc là đã nhốt và đối xử 4 người đồng hương của mình như là nô lệ ở trong cái trại cần sa, giống hệt như là bức tranh mà đã vẽ trên tờ Guardian. Cho nên là đây là xu thế chung ở các nước phát triển và có tư duy nhân bản. Riêng ở nước Anh thì việc diệt trừ nạn buôn người thời hiện đại còn đang gắn với một chiến dịch gần đây là ngăn chặn di dân trái phép của chính phủ Anh. Mới gần đây thôi thì Bộ Nội vụ Anh đã thay đổi hoàn toàn hệ thống cấp visa cho người nước ngoài và chi phí để xin visa ở mức tối thiểu lên đến khoảng 400 bảng, tức là trên 500 euro hay là gần 15 triệu đồng tiền Việt Nam cho một lần nhập cảnh để đi du lịch. Và một số trường hợp, ví dụ như là đoàn tụ gia đình, mức phí có thể lên đến khoảng 2.000 bảng Anh. Cho nên là có thể thấy chính sách đó có thể khiến dịch vụ đưa người vượt biên từ Pháp vào Anh lại tiếp tục phát triển, vì cũng ngang bằng với lại chính cái giá tiền để các cái băng đảng ở Calais hay là Dunkirk đưa người vượt biên chui vào container trốn vào nước Anh, hoặc là thậm chí dùng giấy tờ giả đi từ Ireland sang. Cho nên về lâu về dài, đây là một cái công việc tốn rất là nhiều thời gian, chứ không chỉ đơn giản là một chính sách chính trị hay là có thể một cái cơ quan nào có thể diệt trừ nhanh chóng được.
Xin cảm ơn thông tin viên Lê Hải về bài tường thuật hôm nay.
Pour nous écrire, RFI 80 rue Camille Desmoulins, 92-130 Issy-les-Moulineaux, France, ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Xin nhắc lại, địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Manila khẳng định phi cơ Philippines vẫn cứ bay trên Biển Đông bất chấp đe dọa của Trung Quốc. Malaysia phát hiện 139 hố chôn tập thể tình nghi của người di dân nhập cư. Cử tri Tây Ban Nha trừng phạt cánh hữu cầm quyền nhưng cuộc bầu cử địa phương. Syria oanh kích quân thánh chiến tại Palmyra. Bộ phim Deep Pan của đạo diễn Pháp Jacques Audiard đoạt cành cọ vàng liên hoan điện ảnh Cannes. Mỗi ngày một sự kiện, phe cực kỳ bảo thủ trên đà trở lại nắm quyền tại Ba Lan. Nước Anh bài trừ nạn nô lệ người Việt, thông tín viên Lê Hải tường trình từ London. Thưa quý vị, sau đây Minh Anh sẽ mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Do hôm nay là ngày nghỉ lễ, nên chỉ có 3 tờ báo là có thể đến tay bạn đọc. Trai nhất của Libération và Le Figaro tập trung chủ yếu vào liên hoan phim Cannes 2015 với thắng lợi lớn của ngành điện ảnh Pháp. Le Monde phát hành cho 2 ngày Chủ nhật 24 và thứ Hai 25. Quan tâm nhiều đến tình hình khan hiếm nước nghiêm trọng đang xảy ra tại bang California của Hoa Kỳ. Về thời sự quốc tế, bầu cử tại Ba Lan, Tây Ban Nha được các báo tập trung khai thác nhiều. Nhưng đáng chú ý là bài viết trên tờ Le Monde về cuộc họp thượng đỉnh phương Đông tại Riga, Cộng hòa Latvia giữa 25 lãnh đạo quốc gia thành viên Liên hiệp châu Âu và lãnh đạo 6 nước Liên Xô cũ bao gồm Ukraine, Georgia, Moldavia, Azerbaijan, Belarus và Armenia diễn ra trong 2 ngày, 21 và 22 tháng 5 vừa qua. Theo Nhật báo, châu Âu quyết định chôn vùi mọi triển vọng mở rộng sang phía Đông. Đối mặt với Nga, Hiệp ước Đối tác Phương Đông với các nước Liên Xô cũ bị giảm xuống còn ở mức vừa phải. Mục tiêu chính của Thượng đỉnh lần này là dỡ bỏ mọi hy vọng gia nhập vào mái nhà chung châu Âu của những nước đó để trấn an Nga. Châu Âu thận trọng khẳng định mục tiêu của các hoạt động đối tác là nhằm giúp cho Liên hiệp châu Âu và các nước Liên Xô cũ xích lại gần chứ không phải là một công cụ để mở rộng, như lời tuyên bố của Thủ tướng Đức Angela Merkel, do bởi châu Âu cũng không thể nào đáp ứng được những hy vọng hão huyền đó. Sự việc cho thấy là châu Âu và những ảo vọng của đối tác phương Đông như tựa đề bài xã luận. Tờ báo nhắc lại, ý tưởng đối tác này đã được hình thành từ Thụy Điển, Ba Lan và tại các quốc gia vùng Baltic ngay sau khi bùng phát cuộc chiến giữa Nga với Georgia 2008-2009. Theo đó, châu Âu mở rộng cửa thị trường cho các nước nào trong khu vực có mong muốn gia nhập vào dự án đối tác, nhưng đổi lại, những quốc gia đó phải tiến hành một loạt các chính sách cải cách kinh tế và chính trị. Thế nhưng theo tờ báo, các tác giả của ý tưởng đó đã không ngờ tới hai thực tế khó khăn mà họ vấp phải. Thứ nhất đó là phản ứng mạnh mẽ từ phía Nga. Ngay khi một trong 6 quốc gia này đánh tiếng muốn gia nhập vào dự án đối tác, Điện Kremlin đã có những hành động trả đũa tức thì dưới dạng trừng phạt kinh tế mà điển hình là Ukraine. Phong trào Maidan bùng nổ từ việc cựu Tổng thống Viktor Yanukovych nhượng bộ trước áp lực của Nga và từ chối gia nhập vào dự án đối tác, một dự án ngay từ đầu ông đã cam kết sẽ tham gia.
Từ đó, ba nước Liên Xô cũ, Azerbaijan, Armenia và Belarus
mỗi nước đã chọn cho mình con đường đi riêng. Azerbaijan chọn giải pháp trung lập giữa quan hệ cân bằng giữa Moscow và Bruxelles. Armenia và Belarus chấp nhận nhượng bộ các áp lực từ Kremlin, gia nhập vào Liên minh Á-Âu. Ukraine cũng như Georgia, những nước bị Nga gặm nhấm lấy một phần lãnh thổ, lo âu về tình hình tài chính đất nước, hy vọng châu Âu sẽ tự do hóa nhanh chóng việc cấp visa, cho đến giờ chỉ dành riêng cho Moldova.
Một thực tế khác còn mù mờ hơn, đó là Liên hiệp châu Âu đã làm cho những nước muốn gia nhập nghĩ rằng họ có thể là những ứng viên triển vọng. Nhưng trên thực tế lại không đúng như vậy. Putin cứ để cho những tin tức như thế cứ lan truyền. Điều đó đã làm cho Nga cảm thấy lo lắng, vì đối với Moscow, Liên hiệp châu Âu và NATO là một. Đồng thời, điều đó cũng làm cho những nước nào muốn vào châu Âu nuôi hy vọng hão huyền. Bài viết cho rằng, ý định đó lẽ ra là tốt khi đề nghị như nước này điều gì đó không mang tính chất hôn nhân, lẫn lạnh lùng hoặc như tự mình đối phó với Nga. Điều tai hại lại là đề nghị họ phải chọn giữa Nga và châu Âu thay vì phải cho Nga biết rõ về những tham vọng cũng như hạn chế của những dự án. Tức là phải làm cho Moscow hiểu rằng dự án đối tác không phải là một chính sách bao vây nước Nga vĩ đại. Đương nhiên, điều đó không làm thay đổi được thái độ của ông Vladimir Putin, nhưng ít ra cũng hạn chế được cái bộ máy tuyên truyền của ông. Cuối cùng, tờ báo nhìn nhận Thượng đỉnh Riga đã có lý khi nói rằng dự án đối tác không phải là chính sách mở rộng của Liên hiệp châu Âu. Thông điệp này cần phải được hai đích đến thấu hiểu, đó là những hàng xóm phương Đông của châu Âu và xa hơn nữa là nước Nga.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến Nga, Le Figaro có bài nhận định về tình hình xã hội dân sự Nga qua bài viết Putin siết chặt luật lệ nhắm vào các tổ chức phi chính phủ không mong muốn. Theo đó, Nga đã ban hành một đạo luật cho phép đóng cửa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động trong nước Nga.
Bất chấp lời kêu gọi của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, chính phủ Nga đã thông qua đạo luật quy định, xin trích, những tổ chức phi chính phủ nước ngoài nào có những hoạt động đe dọa đến nền tảng cơ bản hiến pháp của đất nước hay an ninh chính phủ sẽ bị xem như là không thể dung nạp. Tòa án có thể ra quyết định đóng cửa những tổ chức trên, nhân viên của các tổ chức đó có thể lãnh án 6 năm tù và bị cấm đặt chân vào lãnh thổ Nga. Nhiều tổ chức xã hội dân sự cũng như Hội đồng Nhân quyền đã lên án đạo luật, lo ngại những điểm mập mờ xung quanh thuật ngữ không thể dung nạp. Theo họ, điều đó cho phép chính quyền đưa ra những quyết định võ đoán. Tổ chức giám sát nhân quyền còn cho rằng đạo luật thứ hai là nhắm vào những nhà đấu tranh Nga bằng cách ngăn chặn họ với các đối tác quốc tế và cách ly họ.
Ramadi rơi vào tay quân khủng bố, một thất bại của chính người Iraq hơn là của Hoa Kỳ. Đó chính là nhận định của Tổng thống Mỹ Barack Obama khi trả lời phỏng vấn cho tạp chí The Atlantic. Chủ đề này được Le Monde phản ánh lại qua hàng tựa Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tiếng Obama bình chân như vạc.
Nhà Trắng vẫn kiên định với học thuyết can thiệp có giới hạn, Le Monde nhận xét, nghĩa là thành lập một liên minh quốc tế và hỗ trợ chính quyền tại chỗ lên tuyến đầu. Do đó, trong cuộc chiến chống thánh chiến tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS, Washington chỉ cam kết hỗ trợ không kích ồ ạt và huấn luyện binh sĩ Iraq chiến đấu chống lại quân thánh chiến. Theo giải thích của ông Obama với tờ The Atlantic, xin trích, nếu người Iraq không có ý chí chiến đấu cho chính nước họ, thì ta cũng không thể làm gì được để thay thế họ. Cuối cùng, tờ Le Monde cho biết mối bận tâm hàng đầu của Tổng thống Mỹ trong khu vực là vấn đề hạt nhân Iran, trên cả vấn đề Iraq, Syria và Yemen.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Đối mặt với nạn khô hạn, California phân phối định mức nước là hạng tiết thông báo trên trang nhất của Le Monde. Bị khô hạn bằng phía Tây của Hoa Kỳ buộc phải tiến hành các biện pháp hà khắc để hạn chế tiêu dùng nước. Tắm theo kiểu nhà binh, cấm tưới cây, thậm chí là người dân California buộc phải hy sinh thảm cỏ thiêng liêng trong vườn nhà.
Tại California, thảm cỏ bị nguyền rủa là tựa đề bài phóng sự điều tra của đặc phái viên Corinne Lesnes tại California. Ngay từ đầu tháng 5 này, cơ quan cung cấp nước của bang đã ghi nhận mặc dù lượng tuyết rơi dày trong năm vừa qua, nhưng cũng không đủ cho phép bang này trải qua một mùa hè. Do đó, cơ quan trên đã cho công bố chi tiết quy định hạn chế cung cấp nước cho từng quận, phải giảm mức tiêu thụ xuống 8%, thậm chí có những nơi đến 36% như là những xã giàu có. Như vậy, làm thế nào để hạn chế mức dùng nước xuống 36%? Theo tờ báo, chính quyền bang đã đưa ra hai quyết định. Thứ nhất, tạm đình chỉ phạt những hộ gia đình nào không bảo dưỡng tốt thảm cỏ. Thứ hai là cấm tưới cây, trừ khoảng thời gian từ lúc mặt trời lặn cho đến 10 giờ sáng hôm sau. Không được để nước chảy lan tràn bên vệ đường, thậm chí cũng không được rửa xe. Tất cả những ai hay những xã nào không tuân theo quy định giảm 36% mức tiêu thụ sẽ bị phạt tiền và mức tiền phạt có thể lên đến 10.000 đô la.
Điện ảnh Pháp thắng lớn tại Liên hoan phim Cannes 2015 là chủ đề thời sự nổi bật trên các trang báo Pháp. Thắng lợi của điện ảnh Pháp, Le Parisien vui mừng đưa tích lớn. Liên hoan phim lần thứ 68 đã khép lại vào tối qua tại Cannes. Điện ảnh Pháp ra về với 3 giải thưởng lớn, Cannes có vàng dành cho đạo diễn Jacques Audiard và 2 giải thưởng dành cho vai nam và nữ chính.
Tờ báo phấn khởi tự hỏi, tại sao những đạo diễn hay nhất của Pháp lại cứ say mê với những việc bám lấy những chủ đề nội tâm hay xã hội? Bằng cách uốn nắn lấy cành cọ của mình, anh em đạo diễn Cohen, đồng chủ tịch ban giám khảo và rất điêu luyện theo phong thái Hollywood đã có những giải đáp hay nhất. Ở trong nước, các nhà sản xuất thì chán ngấy và đôi khi khó chịu, trong khi đó ở bên ngoài thì điện ảnh Pháp lại gây ấn tượng. Tờ báo kêu gọi là đừng có giận dỗi với niềm tự hào của chúng ta. Cannes à, vinh hạnh dành cho Jacques Audiard là tiết của tờ Le Figaro. Tờ báo ví liên hoan phim như là một thế vận hội Olympic, bởi lẽ đây là sân chơi cho các nhà điện ảnh thế giới đến từ khắp Nam Châu. Đối với Nhật báo, điện ảnh cũng là tấm gương soi của thế giới. Người xem được dịp thưởng thức những món ăn tinh thần phong phú từ Pháp, Ý, Trung Quốc, Nhật Bản, Hy Lạp hay Mỹ. Ở đó, khán giả còn được trải nghiệm những cảm xúc mạnh mẽ nhất của nhân loại, hỉ, nộ, ái, ố. Bên cạnh những nhận định về sự thành công của liên hoan phim lần này, cũng như là của ngành điện ảnh Pháp, Nhật báo còn dành nhiều lời ngợi khen cho diễn viên nam Vincent Landon giải nam chính hay nhất trong năm nay. Ngược lại, tờ báo Thiên tả Libération thì có vẻ không mấy thuyết phục về giải thưởng được trao. Đối với Nhật báo, lẽ ra giải thưởng cao quý đó phải về tay đạo diễn Đài Loan Hầu Hiếu Hiền cho bộ phim The Assassin, hoành tráng với những nét vũ đạo, phản ảnh rõ nét một nước Trung Hoa cổ đại. Người ta có thể cảm thấy khôi hài khi thấy cành cọ vàng đó vụt khỏi tay ông để rồi vào tay của một nhà điện ảnh khác tính toán và trung thành với những ám ảnh khiêu khích, cũ kỹ như chính bản thân ông Jacques Audiard.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện với đề tài Xây mới Long Thành hay nâng cấp Tân Sơn Nhất.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Dự án xây sân bay Long Thành mà tên chính thức gọi là Cảng Trung Chuyển Hàng không Quốc tế Long Thành trong mấy năm qua đã gây rất nhiều tranh cãi ở Việt Nam với nhiều ý kiến khác biệt nhau, nhưng có không ít chuyên gia đề nghị là nên nâng cấp mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất hiện có hơn là xây thêm một sân bay ở Long Thành. Hiện nay, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất được xây dựng từ năm 1930 là sân bay lớn nhất ở miền Nam Việt Nam. Sân bay này nằm tại khu vực nội đô của Sài Gòn, nay đã rất đông đúc và chật chội, cho nên khả năng mở rộng và bảo đảm an toàn bay bị xem là rất hạn chế. Trong khi đó, thì lượng khách quốc tế đến Việt Nam lại tăng nhanh và thị trường hàng không quốc nội cũng có rất nhiều tiềm năng phát triển, với dân số Việt Nam nay đã vượt hơn 90 triệu người. Do công suất tối đa của sân bay Tân Sơn Nhất được thẩm định là khoảng 25 triệu khách, sân bay này bị cho là sẽ nhanh chóng bị quá tải, có thể là kể từ năm 2017. Cho nên chính phủ Việt Nam mới nghĩ đến chuyện xây một sân bay mới với quy mô lớn hơn ở Long Thành nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng không cũng như nhằm cạnh tranh với các sân bay khác trong khu vực.
Trước khi nói tiếp về dự án sân bay Long Thành, chúng tôi xin nói sơ qua về tiềm năng phát triển của ngành hàng không Việt Nam. Tại cuộc hội thảo về hàng không Việt Nam vào tháng 8 năm ngoái, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế Tony Taylor đã đánh giá Việt Nam là thị trường hàng không năng động và phát triển nhanh chóng. Trong giai đoạn 2008-2013, lượng khách đi lại bằng đường hàng không của Việt Nam đã tăng gần gấp 2 lần, tương đương với tỷ lệ 96%. Theo dự báo của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế về ngành hàng không trong giai đoạn từ năm 2013 đến 2017, Việt Nam xếp thứ 7 trong số những thị trường phát triển nhanh nhất thế giới. Cùng với sự tự do hóa vận tải hàng không trong khối ASEAN, nhu cầu đi lại được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng từ năm 2015. Cũng tại cuộc hội thảo nói trên, Tổng giám đốc Vietnam Airlines Phạm Ngọc Minh cho rằng thị trường hàng không Việt Nam còn nhiều tiềm năng phát triển, bởi vì hiện tại Việt Nam đứng thứ 3 về dân số trong khối ASEAN, nhưng chỉ đứng thứ 5 về vận tải nội địa trong khu vực. Theo báo cáo về năng lực cạnh tranh toàn cầu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, hiện giờ Việt Nam xếp thứ 82 về chỉ số cơ sở hạ tầng hàng không và xếp thứ 6 trong số 10 quốc gia ASEAN. Theo dự kiến chiến lược phát triển ngành giao thông vận tải vào năm 2020, Việt Nam sẽ có 26 sân bay. Hiện nay Việt Nam đang mở rộng 2 sân bay quốc tế Hà Nội và Sài Gòn. Còn sân bay quốc tế mới Long Thành, dự trù sẽ được đưa vào hoạt động trong năm 2020 và trên nguyên tắc phải được khởi công xây dựng kể từ năm nay. Theo dự kiến, sân bay quốc tế Long Thành, mà tên chính thức gọi là cảng trung chuyển hàng không quốc tế Long Thành, sẽ nằm ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, cách Sài Gòn khoảng 40 km theo hướng Đông Bắc. Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành đã được đưa ra từ rất lâu, từ năm 1997, cách đây gần 20 năm. Nhưng mãi đến năm 2005, Ban Cán sự Đảng Chính phủ mới chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải lập báo cáo tiền khả thi đầu tư xây dựng cảng trung chuyển hàng không quốc tế Long Thành. Hội nghị Trung ương lần thứ tư khóa 11 trong phần định hướng phát triển hạ tầng giao thông cũng đã đề ra chủ trương huy động nguồn vốn ODA và khuyến khích hợp tác công tư để đầu tư xây dựng mới cảng trung chuyển hàng không quốc tế Long Thành. Theo quy hoạch tổng thể, sau khi hoàn thành, sân bay Long Thành có 4 đường cất hạ cánh đạt tiêu chuẩn quốc tế mới nhất, có thể phục vụ các loại máy bay 2 tầng khổng lồ như Airbus A380 hay Boeing 747, có 4 nhà ga rộng lớn và hiện đại, với công suất tổng cộng phục vụ ít nhất là 100 triệu khách một năm. Cũng theo dự kiến, thì sân bay Long Thành sẽ được triển khai theo 3 giai đoạn 2015-2020, 2020-2030, 2030-2035 và giai đoạn sau 2035. Với tổng số vốn đầu tư lên tới 18,7 tỷ đô la, khi đi vào hoạt động thì sân bay Long Thành sẽ đảm nhiệm hơn 80% tổng lượng khách quốc tế, tính luôn cả khách quá cảnh trên các chuyến bay quốc tế và 20% khách quốc nội. Trong khi đó thì sân bay Tân Sơn Nhất sẽ chủ yếu phục vụ cho các chuyến bay quốc nội với việc đảm nhận 80% khách quốc nội và 20% khách quốc tế, nhưng không đảm nhận các chuyến bay trung chuyển cũng như khách quá cảnh trên các chuyến bay quốc tế. Kế hoạch dự kiến là như thế, tuy nhiên có những chuyên gia như tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh, HASCOM, cho rằng dự án sân bay Long Thành có rất nhiều bất cập. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày 13 tháng 5 vừa qua, ông Nguyễn Bách Phúc cho biết.
Mục tiêu của nhà nước Việt Nam là xây dựng một cái sân bay lớn phù hợp với lại cái sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước Việt Nam hiện nay. Tôi cho rằng cái mục tiêu đấy là đúng. Vấn đề là phải xây dựng như thế nào? Thì cái việc xây dựng như thế nào ấy là phải có một cái thiết kế, một cái mà người ta gọi là báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc là báo cáo đầu tư. Báo cáo đó là phải do các nhà tư vấn lành nghề có trình độ cao xây dựng, và sau đó là chính phủ duyệt và trình cho quốc hội. Quốc hội xem cái báo cáo nghiên cứu cái thiết kế đó. Báo cáo nghiên cứu đó, nếu quốc hội thấy rằng là cái báo cáo đó, cái thiết kế đó, cái tính toán đó là đúng, là có hiệu quả kinh tế, thì quốc hội sẽ thông qua cái chủ trương đầu tư. Thế thì hiện nay á, là chính phủ đã trình quốc hội cái báo cáo nghiên cứu tiền khả thi ấy rồi, nhưng quốc hội chưa duyệt. Và vừa rồi á, là chính phủ lại gửi sang cho đảng, thì trung ương đảng cũng không duyệt gì cả, và chỉ nói rằng là phải làm lại. Bởi vì còn rất nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu lại, bổ sung thêm, tóm lại là cần phải sửa, thực hiện lại. Đó. Thì những cái điều mà rồi cái hội nghị đảng nói rằng là phải sửa lại á, là rất phù hợp với những cái kiến nghị của chúng tôi. Tại vì trước khi đảng họp ấy, là chúng tôi đã làm một cái kiến nghị cho đảng, cho quốc hội rằng là cái báo cáo đó có rất nhiều khiếm khuyết, rất nhiều cái bất cập. Và chúng tôi vạch ra 7 cái bất cập rất lớn của cái báo cáo đấy. Thế thì sau này là cái Ban chấp hành Trung ương cũng nói lại những cái điểm như thế và yêu cầu là chính phủ phải làm lại cái này. Những bất cập gồm có: thứ nhất là bất cập về pháp luật, thứ hai là xác định sai vai trò và vị trí của cảng hàng không quốc tế trong mục tiêu phát triển đất nước hiện nay, ba là không có thiết kế sơ bộ dẫn đến những hậu quả nặng nề, bốn là lựa chọn phương án đầu tư sơ sài không chính xác, năm là tính toán sai hiệu quả kinh tế xã hội, sáu là giải pháp huy động vốn hết sức mơ hồ, bảy là chưa xét đến những rủi ro tất yếu. Đó là 7 cái bất cập lớn, và mỗi cái bất cập như thế thì chúng tôi còn đi sâu rất sâu trong một cái văn bản gọi là tóm tắt những cái bất cập của cái báo cáo đầu tư này. Chúng tôi có phân tích rất nhiều những cái sai sót trong cái bản cái gọi là cái báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Cái chuyện mà sân bay Long Thành nằm xa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh nhé, cũng là một cái lỗi, một cái mà mang lại những cái điều không hay.
Đối với các chuyên gia như tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc, trong điều kiện hiện nay của Việt Nam không cần phải xây một sân bay mới ở Long Thành, mà chỉ cần nâng cấp mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất với chi phí thấp hơn nhiều, nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng không của Việt Nam.
Khi mà người ta xây dựng cái đề án sân bay Long Thành, người ta kể ra rất nhiều những cái lỗi của Tân Sơn Nhất, và chúng tôi đã phân tích rất nhiều từng lỗi một, người ta nói là không đúng. Chúng tôi khẳng định là Tân Sơn Nhất có thể nâng cấp lên phù hợp với quốc tế và với một cái kinh phí rất là rẻ, có 3 tỷ đô la thôi, thỏa mãn được những cái yêu cầu mà của Long Thành 18,7 tỷ. Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ, đã có những bài viết và hội thảo đã trình bày, đã thảo luận rằng là Tân Sơn Nhất hoàn toàn có thể làm được cái việc mà người ta mong muốn ở Long Thành. Có thể chứng minh được rất rõ trong các cái tham luận của chúng tôi. Chúng tôi đã ngồi tính toán đã là chỉ cần tốn 1,7 tỷ đô la hiện tại có thể nâng cấp Tân Sơn Nhất lên 57 triệu, 56 triệu hành khách một năm. Và không cần giải phóng bất cứ một người dân nào, chỉ cần giải phóng cái sân gôn ở trong khuôn viên Tân Sơn Nhất. Còn sau này, năm 2050, cần nâng cấp lên, có thể nâng cấp Tân Sơn Nhất lên tới 80 triệu hành khách năm. Với điều kiện là chỉ cần giải phóng, cần là di chuyển tất cả các cái đơn vị quân sự ở trong cái khuôn viên Tân Sơn Nhất, trong cái khu vực Tân Sơn Nhất ra ngoài là đủ sức để nâng lên 80 triệu hành khách năm.
Trong hội nghị Trung ương lần thứ 11 vào đầu tháng 5 vừa qua, Ban chấp hành Trung ương Đảng vẫn xem chủ trương xây sân bay Long Thành là đúng đắn và xem đây là một dự án có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nhưng theo nhận xét của tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc, Ban chấp hành Trung ương Đảng coi như chưa thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo mà Ban cán sự Đảng Chính phủ đã trình Bộ Chính trị xem xét.
Hiện nay, Ban chấp hành Trung ương không nói đến cái câu là thông qua cái bản báo cáo đầu tư đấy, tìm nghiên cứu tiền khả thi đấy, mà Ban chấp hành Trung ương yêu cầu Chính phủ phải tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện báo cáo để trình Quốc hội. Điều đấy có nghĩa là Ban chấp hành Trung ương không thông qua và cũng là yêu cầu phải làm lại. Cái này là tôi rất mừng, và trong cái quyết định của Ban chấp hành Trung ương còn yêu cầu Chính phủ và Bộ Giao thông ấy là phải lắng nghe ý kiến các nhà khoa học, lắng nghe ý kiến của các tổ chức xã hội như cái hội hát côn của chúng tôi, lắng nghe và thảo luận với chúng tôi. Và nếu như có cái gì mà chưa thống nhất thì phải giải trình với chúng tôi để làm sao mà đi đến đồng thuận toàn xã hội. Cái đó là một cái mà tôi rất là trân trọng, cái cách giải quyết, cách làm việc như thế của Ban chấp hành Trung ương rất khoa học, không có một cái gì là ngăn cách cả. Ban chấp hành Trung ương rất công bằng, rất sòng phẳng như thế. Chính vì vậy chúng tôi đang kiến nghị, bây giờ chúng tôi kiến nghị gì? Chúng tôi kiến nghị rất cụ thể, kiến nghị Bộ Giao thông ngồi với chúng tôi, chuyên gia của hai bên ngồi lại, bàn từng vấn đề một, thảo luận sòng phẳng rõ ràng, tranh luận trực tiếp để làm rõ vấn đề. Và điều đó là thực ra là hoàn toàn phù hợp với ý kiến của Ban chấp hành Trung ương Đảng.
Yêu cầu thảo luận trực tiếp với Bộ Giao thông đã được Hội Tư vấn ASCOM đưa ra trong bản kiến nghị đề ngày 10 tháng 5. Cụ thể, Hội Tư vấn này đề nghị thảo luận với Bộ Giao thông về những tiêu chí, điều kiện để sân bay Long Thành trở thành một cảng trung chuyển hàng không quốc tế, về vốn đầu tư, về phương án xây dựng và phát triển, cũng như về những vấn đề liên quan đến sử dụng đất, giải phóng mặt bằng và tái định cư, về dự báo hiệu quả thực tế của sân bay. Nhưng trận đấu Long Thành-Tân Sơn Nhất còn lâu mới ngã ngũ, Tại cuộc hội thảo về dự án sân bay Long Thành do báo Lao Động kết hợp với Cục Hàng không Việt Nam tổ chức ngày 14 tháng 5 tại Sài Gòn, cũng còn nhiều ý kiến ủng hộ việc xây sân bay mới. Chẳng hạn như ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho rằng sân bay Long Thành có lợi thế là sẽ giải quyết được hạn chế tổ chức vùng trời mà Tân Sơn Nhất đang gặp phải, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, khí thải, các nguy cơ về an toàn hàng không cho khu vực dân cư dày đặc của thành phố và đặc biệt là có thể bảo đảm khai thác 24 giờ trên 24. Tại cuộc hội thảo này, tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cũng ủng hộ việc giải tỏa sân bay Tân Sơn Nhất để xây sân bay Long Thành. Về phần ông Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam thì khẳng định rằng vị trí được lựa chọn đầu tư xây dựng và quy mô đầu tư của Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành đã hội đủ các điều kiện cần thiết để hình thành phát triển một cảng hàng không quốc tế trung chuyển có khả năng cạnh tranh trong khu vực. Nhưng cũng trong cuộc hội thảo này, ông Trần Đình Bá, một chuyên gia trong lĩnh vực hàng không, thì nêu lên các câu hỏi, chẳng hạn như tìm đâu ra tổng số vốn đầu tư lên tới 18,7 tỷ đô la để thực hiện việc xây dựng sân bay Long Thành. Sử dụng trong vòng bao lâu thì sẽ hoàn lại được vốn. Ông cũng lo ngại là dự án sân bay Long Thành nếu được triển khai vội vã sẽ tạo gánh nặng nợ nần, tạo sức ép rất lớn lên nền kinh tế của Việt Nam và khi được hoàn thành thì chưa chắc đã có đủ số lượng hành khách tương xứng với quy mô của sân bay này. Chưa chắc có thể cạnh tranh được với Tân Sơn Nhất, trong khi một số sân bay quốc tế khác ở miền Nam như Cần Thơ, Phú Quốc thì khách cũng không có nhiều.
RFI. Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Thu Hằng biên soạn. Sau đó là tạp chí kinh tế cho Thủy My thực hiện với đề tài Vòi bạch tuộc Trung Quốc vươn đến châu Mỹ Latin. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm La Vie Electrique qua phần trình bày của nam ca sĩ Aline.
Guise-moi, coupe-moi les paupières. Il est tard, on s'ennuie. Trouvons vite un hôtel. Tes mains chahutent et se faufilent. Oh, tes yeux gourmands me vandalisent. Oh, ma jolie, tu me vois venir. Oh, dans ton viseur comme une cible. Oh, vas-y chérie, fais-moi l'enfer. La vie électrique nous appelle. Du frottement de nos corps jaillira l'étincelle. Tes seins se gonflent et se révèlent. Oh, ton cul se bat mais se promène. Oh, ta bouche humide se réveille. Oh, quand je te dis du bout des lèvres. Oh, allez mon, je te suis à le jour qui se lève. Prends bien ton temps, la vue est belle. À chaque marche mes yeux se perdent. Une seule décharge et je crève. Oh, vas-y chérie, fous-moi en l'air. La vie électrique nous entraîne. Les deux doigts dans la prise. Je veux voir des éclairs. Je boirai l'autre
Giuseppe.